Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2017. Đây là bài pháp số 7 thuyết tại Phát Thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Ngày hôm qua chúng ta nói về vấn đề ký ức trong quá khứ. Thì mới buổi chiều hôm nay là sư khi quý vị ngồi ở đây sư xuống cái đó, tại vì có một vị hẹn với sư điện thoại nói chuyện, mà suốt thời gian mà từ 3 giờ mà cho tới gần 4-5 giờ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cô này nói chỉ một cái chuyện là cái gì xảy ra ở tại chùa này 25 năm về trước, ai làm cho cô phiền não như thế nào đó. Nhớ là tôi đi xuống dưới cái hầm đó, tôi thấy cái cô kia bỏ trong cái máy sấy một cái áo gì, cái áo thun, áo lá gì đó không biết. Tôi thấy trời ơi, ở ngoài nắng cân trăm mấy độ mà có một cái áo mà mình mở cái máy của chùa vậy thì tội nghiệp quá. Tôi lấy ra, tôi mới lấy ra cái cột tới, cột chuối, cột nói tôi được cái nọ. Mình đi xuống Thích Ca Thiền Viện, mình hy sinh, mình đi từ xa tới, mình làm công quả, mình làm chuyện này chuyện kia mà người ta nói, người ta mạt sát mình như vậy được cái nọ. Nhớ bánh bát rồi. 20 mấy năm trời, cái gì thấy không? Trong khi mà sư nghe như vậy là sư phải làm thinh, chứ còn mà sư mở miệng sư nói nữa là sư che tội. Thôi sư làm thinh, không dám nói năng gì hết, để cho cô nói. Sư chỉ khuyên lên, sư nói thôi bây giờ chị ơi, chị cũng đi về đó rồi, thì chị thấy không, phước báo mấy năm là chị tu rồi, thì chị ở đây 5-6 năm, chị về bên đó chị kiếm được công chuyện liền, vân vân. Nhớ định là không, là không. Nói rồi quay trở lại cái câu chuyện phiền não với người này, phiền não với người kia, phiền não với người nọ. Thì nói cho anh chị em thấy là không có cái chỗ nào mà mình cũng tu mà không phiền não hết trơn. Vì vậy đi đâu cũng phiền não thôi. Vì vậy mình ráng 25 năm, 30 năm rồi mà vẫn còn tiếp tục nhớ. Cứ mỗi lần nói là cô nổi sân lên. Sư cũng biết làm sao mà. Đó mà là học trò của Ngài Hòa Thượng, thầy của sư là Ngài Kim Triệu, rồi cố đi miếng điện cô làm cho Ngài chuyện kia. Ngài vẫn nổi sân như thường. Rồi cô nói có một cô bạn của cô nữa, cô giới thiệu, cô này là giáo sư đại học, học trò của Ngài đó. Rồi cái sư tập ở bên Washington DC đó, thời đó cũng cách đây cũng khá lâu rồi, trong những cái năm mà gì đây sư mới tù cũng 20 mấy năm rồi. Rồi cô đó mới là nghe nói rằng là pháp niệm tâm hay, nó mới yêu cầu sư là giới thiệu để đi qua bên đó học cái pháp niệm tâm với cái thiền sư Tesaniya đó. Lúc đó hòa thượng sư mới còn sống. Thì khi mà cô qua bên đó đó là vì là cô là giáo sư đại học, chắc có lẽ là cô nghĩ như vậy. Vì vậy cô nghĩ rằng cô đi đâu người ta cũng phải take care cô. Thì vì vậy là cô recommend, cô yêu cầu sư cứ recommend với thầy thiền sư là như vậy. Thì cô nhờ thì sư nói thôi đó. Thì khi mà cô qua tới nơi rồi đó, thì thiền viện sư Minh lúc bây giờ đó chưa có thiền viện mới, có thiền viện cũ thôi. Thì trong đó thì phòng ốc cũng rất là hiếm hoi. Thì ta mới xếp cho cô nằm trong một cái phòng rất là tốt. Nhưng mà trong cái phòng nó có một cái cô tu nữ là cô chuyên môn, cô dậy sớm để cô nấu nướng cho hòa thượng. Thì tại vì là cô là cái người mà nấu nướng thì là cô phải là dậy sớm, rồi cô lục đục cô làm này, là cái cô này đã khó chịu rồi, bực bội rồi. Hỏi tại vì sao mà tôi là thiền sinh mà cho tôi nằm ở cái chỗ mà với cái những cái người mà đi làm công quả để như thế này, vân vân. Rồi có một lần một thôi là câu chuyện xảy ra là quý vị cứ cần. Bây giờ sư nhớ là nhất phải 30 năm để phải chơi. Lâu lắm rồi. Lúc mà thiền viện sư Minh chưa có mới. Cái rồi cái người ta xếp cho cổ ở trong gì 98 à, là cái năm 98 là bao nhiêu rồi? 2017 19 20 năm rồi, mà trước đó nữa. Cái cô mới là bực bội khó chịu quá rồi, người ta mới là nói rằng là cái phòng chỉ có cái phòng này là tốt nhất thôi. Còn tất cả những cái phòng khác nó ẩm ướt, nó dơ dãi, mà cô cũng biết chứ. Nhưng mà vì xếp cho cái cô này ở trong này, tại là cô không ưa, cô muốn là cô một mình cô. Cô không hiểu rằng là cái phòng này là của cô tu nữ đó, mà cô nhường cho cô này một cái giường. Cái rồi đó chỉ có một lần một thôi là cô này, cô tại vì cô phải dậy sớm, rồi cô phải là kêu mấy người nào đi lấy đồ, đi mua đồ về để cô nấu nướng cho hòa thượng rồi vậy đó, thì cô mở cửa cô nói chuyện. Hai người nói qua nói lại, cô này ngồi thiền được. Nói này ngồi thiền cũng được, thì cô bực bội ghê lắm, cô mới lên cô trình pháp với thầy thiền sư Tesaniya. Thì thầy thiền sư nói ở đây đó, cô bực bội với cô đó, tôi cũng làm gì được, vì là đó là cái những cái staff làm việc cho hòa thượng mà, tôi là chỉ là học trò thôi. Tôi bây giờ đó cô, tôi không có thể làm gì được cô đó, mà cô cũng không làm gì được cô đó, vì cô đó nhường cho một cái phòng. Thì có một cách thôi là cô quan sát tâm của cô, quan sát tâm, quan sát cảm giác, quan sát bức xúc khó chịu, rồi nói nghĩ rằng suy nghĩ, nghĩ cho chân chánh là cái này là cái phương tiện để mình tu thôi. Và nhìn hết tất cả những người xung quanh là có ai được chia được cái phần như tốt như vậy không, nhất định không chịu là không chịu. Rồi cô bực bội quá, cô bỏ cô đi về. Câu chuyện xảy ra 20 năm rồi, bây giờ cô vẫn còn nhớ, nhắc cho cô này. Cô nói chính cái ông sư Trí Dũng đó, ông set up cho tôi để tôi vô, tôi phải bị chuyện này chuyện kia. Thiệt thường mô Phật sư có set up cái gì đâu. Khi cô về tới lại bên Virginia rồi là cô đem cái chuyện đó ra, cô nói wow vậy thôi. Cá nhân sư sư lâu lâu cũng kể cho Phật tử nghe vậy. Thì cô nói không những là ông set up cho mình vô, mình khổ như vậy mà cũng đeo ra bêu xấu mình với Phật tử nữa. Thì nói ông thầy thực sự ông nói tôi cũng chịu thôi. Cái người này thì là học trò của hòa thượng, tôi rất là kính trọng hòa thượng, thành ra tôi để tôi sắp xếp để cho cô ở trong một cái phòng cho đàng hoàng tử tế. Mà nó thưa nam như thế nào thì tôi cũng chịu thôi, tôi cũng không làm gì được hết trơn. Mà người ta có câu chuyện mà, chứ đâu có phải là người ta. Nhưng mà cái cô tu nữ nó có cái thói quen đó, là có một cái chú đó cũng là kỳ giả của hòa thượng, mà hai người mà tới là thôi cha chỉ tê nói qua nói lại nói tới nói luôn, cũng có cái phần đó trong đó nữa chứ không phải không đâu. Cho nhưng mà mình ở ké người ta mà làm sao đây. Vì vậy anh chị em thấy này, phòng ốc này, người thì thích mở cửa, người thích đóng cửa, phiền não. Thì thấy bên thường thiền sư bên hai người vô phòng đó. Bên bà này đóng cửa, bà này mở cửa, bà để bắt tắt điện, mà kia mở điện, anh này mở quạt, anh này tắt quạt, này mở nước tắt nước, bà này dậy sớm mà kia dậy trễ. Ôi trời ơi, cãi cọ nhau đủ thứ chuyện. Lên mà gặp ông thiền sư mà complain với cái chuyện đó, ông nói quan sát tâm thôi. Bây giờ đó nhà chùa ta sắp xếp chỗ nào mình phải ở chỗ đó, mình hãy mình đổi tới đổi lui văn phòng họ rất là bực. Thì chỉ có một cách, mình duy nhất mình ráng mình ở đó, mình nhắc nhở mình đây là cái cơ hội để mình tu tập này. Mình lên đến thiền đường mình ngồi giờ này qua giờ kia dễ lắm, khó thì khó nhưng mà dễ, còn đây mới ghê. Cái này là mình đúng là chiếm trường này, quý vị cứ tưởng tượng nó, quý vị ở một cái phòng một cái người mà cứ 2-3 giờ sáng này dậy bật đèn đánh răng súc miệng, có người còn ca còn cổ cái lương này nữa, hoặc giả là tắm rất là sớm làm âm mình phải trong này mình phải chịu được, rồi đi tới đi lui rồi mở nước rồi nấu nước sôi rồi uống rồi làm đủ thứ chuyện. Còn cô này thì cô muốn ngủ trễ, rồi còn một cô khác là muốn ngủ trễ, còn bà này dậy sớm, bà này cái người mà dậy vậy đáng lẽ là cái người dậy trễ phải bực với người dậy sớm, mà không, cô dậy sớm bực với cô dậy trễ. Nó tại sao mà nó không lên được thiền tu, mình là tu tích cực mà nó tu tích cực, nó làm biến rồi nó cũng sụp. Vì vậy đi qua đi quý vị nào, khi nào quý vị đi qua bên thiền viện Sử Nguyên, quý vị phải có cái tâm niệm là quý vị đang đối đầu thiền não đó. Ông thầy sư nói tôi để tôi không có theo những cái trường thiền khác, tôi ráp quý vị vô kỷ luật. Bởi vì ông chủ trương ông nói đuổi một người xấu á dễ vô cùng, để họ đó để mình tu á khó lắm á. Để một người mà pha phách bực bội, tất cả mọi người đều phải ráng tu, thôi một nỗi điên, ông đuổi đi rồi là thôi lấy gì đâu mà tu. Cái cách mà chỉ là hoàn toàn khác à. Rồi tôi sẽ tổ chức cái thiền viện của tôi á, nếu mà tôi có cái thiền viện riêng là tôi không cần quý vị lên ngồi, quý vị muốn ngồi đâu quý vị ngồi, làm sao mà quý vị tới cho đúng giờ, giờ ăn và cái giờ trình pháp. Tôi cần quý vị tới gặp tôi để quý vị muốn biết qua thì quý vị tu hành như thế nào, có gì khó khăn không. Rồi giờ ăn thì nhớ tới ăn, cũng thôi đói bụng chết tối tâm cho mình ăn, còn phần còn lại quý vị muốn tập thì tập, muốn làm thì làm, tôi cũng không thiết tha tới. Ông nói nhiều người đó tôi thấy chuông đánh 3 giờ đó chạy sắc lên, ông nói quậy dù quậy đi đâu đấy, để đi ngồi thiền. Ủa làm mà sao mà gấp chứ vậy, rồi đi cho đúng giờ chứ, nó gọi chuông 3 giờ đi, nó rồi còn bây giờ sao đấy, xong chánh niệm, nói giờ không lên cái đó ngồi thì chánh niệm luôn. Ông nói đó mấy cái này là ông ưa chẳng ông hỏi rất là nhiều. Mình tu đây nè, chứ không phải mình lên thiền đường mình ngồi mình tu đâu, nó hoài vậy. Nhưng mà không, mọi người đều lên thiền đường tu. Còn xuống như này mình rất là ít biết tu. Mà cái này là cái thói quen của mình đó. Có nhiều người nói rằng là tôi ở trên thiền đường là cái chỗ mà đông người là tôi tu dễ lắm, mà về phòng tôi mở cửa vô làm ôm à tôi ngủ không mất tiêu, không có tránh niệm cái gì đó, nó đó vậy đó. Là mình tu là tại vì người ta nhìn mình cho đó mình tu, còn không ai nhìn thôi mình khỏi tu. Mà sư thấy có khi sư cũng vậy đó quý vị. Cái sư về bên cấp của sư thôi khỏe, sư con mình sư không ai biết hết, thôi tha hồ muốn tu lúc nào tu. Nó làm điên làm nha ú sẽ đủ thứ chuyện, thôi nói xấu sư là cũng thêm mắc cỡ nữa. Cái đọc quý vị nghe một cái bài nói tiếng cái ông này nói tiếng mũi vo ve. Thưa sư, con về phòng vừa đặt lưng xuống giường nằm nghỉ thì nghe tiếng mũi vo ve, tâm tức thì khó chịu và khởi ý muốn đứng dậy đập cho con mũi này nó chết. Mình là ông sư mà vậy đó, tiếng mũi vo ve nhào xuống đập. Nhưng chánh niệm có mặt cho nên hành động không xảy ra. Như thế thưa thiền sư, trong tâm phải suy nghĩ gì thì khó chịu với mũi mới sanh lên, đúng vậy không? Ông thấy rất là rõ ràng là ông đang nằm ngửa như vậy, nghe tiếng mũi bao bè cũng bổ sanh lên tức thì. Ông nói, tôi có thấy tâm tôi nghĩ gì đâu. Như vậy là trong tâm tôi nó phải nghĩ cái gì thì nó mới bực bội, mới khó chịu cho muốn đứng dậy đập cho con mũi nó chết. Tôi không thấy, tôi không thấy tâm gì đâu, mà tôi chỉ thấy là tâm sanh nổi lên và tôi bùng đứng dậy lên tức thì. Dĩ nhiên là tâm phải suy nghĩ, thầy sư nói, dĩ nhiên là tâm phải suy nghĩ, con phải có trước rồi cái cảm xúc mới khởi sanh, khó chịu dễ chịu mới khởi sanh này. Mà vì suy nghĩ cái này, đây là cái luật tự nhiên của tâm, phải suy nghĩ cái gì cảm xúc mới khởi sanh, thì hoặc là cảm xúc dễ chịu hoặc cảm xúc khó chịu. Nhưng mà thưa ông, mà tôi đâu có nghĩ gì đâu, nó chỉ nói mũi thôi. Ông nói mũi là đủ rồi đấy. Nói that's enough. Là bởi vì cái tiếng mũi này nó associate với cái chuyện nó cắn mình, nó làm cho mình ngứa được cái kia nọ, thấy không? Vì vậy cần chỉ nghĩ dòng dài mũi là nó tan cái rồi. Cũng giống là người nằm ghét, chỉ nói cái tên xong là mình nổi sân rồi. Là vì cái tên này nó đi theo với những một cái kỷ niệm rất là khó chịu, bực bội về người đó. Hoặc giả quý vị bước ra nghe cái mùi là quý vị thấy khó chịu rồi nha. Vì quý vị biết đó là cái bò mà, thấy không? Nhưng thưa sư, quá nhanh và mũi một chữ thôi mà tâm đã suy nghĩ như thế nào? Làm sao nhận ra mũi đây? Khi âm thanh vang lên, tâm nói gì về âm thanh? Tâm đặt tên cho tiếng động. Khi bạn nghe một cái âm thanh nào đó, bất cứ âm thanh gì, thì cái tâm nó đặt tên này, nó biết tiếng động là tiếng gì. Đây là tiếng mũi, đây là tiếng xe chạy, đây là tiếng người nói, đây là tiếng gì đó. Khi âm thanh sanh lên, tâm nói gì về âm thanh, tâm đặt tên cho tiếng động. Khi tâm nói mũi là khó chịu sanh lên ngay, vì đó là phản ứng tự nhiên của tâm và đã có từ lâu rồi. Chỉ cần suy nghĩ mũi, nghe tâm nó chỉ nói một chữ thôi, mũi, rất là ngắn, sân nổi lên liền. Âm thanh sanh lên, phiền não đến tức thì, sau đó chánh niệm mới xuất hiện. Và hành giả nhận biết cái gì đang xảy ra. Ít ra là như vậy là cũng được rồi. Nghe một âm thanh, tâm trong này nó nói chữ mũi, một chữ thôi. Ông nói cái đó là suy nghĩ thôi. Vì vậy cái cảm xúc của mình nó nhảy lên liền tức thì, đập cho nó chết rồi. Khó chịu nó muốn đập chứ. Thì quý vị thấy âm thanh này, mình phản ứng với âm thanh này, mình khó chịu này. Mình khó chịu thì tâm nó xúi mình đứng dậy này. Đập con mũi thì quý vị giấy biết bao nhiêu tâm thôi. Lúc bây giờ có tác ý muốn đứng dậy, muốn thò tay, muốn đánh, đủ thứ chuyện ở trong này. Mình nguyên thấy nguyên cả một cái diễn trình như vậy đó. Từ lúc mà tấn động mà nó khởi sanh lên, tâm mình khó chịu như thế nào, cái này là quán pháp niệm xứ. Đúng rồi, cái này mới thật sự là tứ niệm xứ. Thưa thiền sư, như vậy khi đối tượng xuất hiện, tâm đặt tên cho đối tượng ngay và phản ứng thích không thích theo sau, đúng như thế không? Đúng như thế. Đối tượng của phiền não là khái niệm tục đế. Khi bắt cảnh tục đế, phiền não sanh lên tức thì đó. Anh chị em hiểu cái này rồi đó. Mình quan sát tục đế là mình quan sát cái mũi này, nói mũi này. Còn âm thanh chỉ là âm thanh thôi, mình nghĩ, suy nghĩ âm thanh chỉ âm thanh thôi thì yên. Tại vì bạn quan sát tục đế, bạn nói chữ mũi, con mũi nó cắn. Bà này tên gì, bà này là nhiều chuyện. Chỉ cần cái tên đó thôi là tự nhiên nó có cái nhiều chuyện, chuyện này, chuyện kia. Có một sư cô ở bên Florida đó, bây giờ bà chết rồi, nói chắc là bà linh thiêng quá, bà tới bà chắc là bóp cổ mình quá.
và đi đi tu đâu không biết, ở trong trong trường thiền nào không biết, của ngài hòa thượng Vandita trong Miếng Điện hay là dưới San Jose đó sư không biết đó. Và kể mà nói rằng là trong khi mà tôi đi như vậy rồi có một cái ông á, ông gì đây, ông tên là gì không biết, bất cũng sư, thì cố share cái experience của cô với tất cả những người xung quanh. Cô nói rằng là tôi không đồng ý với cái ông sư đó. Thì mấy người hỏi được không đồng ý là sao, là ông là một vị phụ tá cho thiền sư mà ông đi rình mò hành giả quay thử là có tu không, có chánh niệm không. À, rồi tôi trong khi tôi rửa chén thì tôi phải nói chuyện này chuyện kia, ông lên ông báo cáo với ông thiền sư, làm cho ông thiền sư ông la tôi được cái nọ. Mà cô nói như vậy thì mình hiểu rồi phải không, cô còn đứng dậy nữa, xin lỗi mấy cái đấy qua quay cái lại, ông đứng dò cái này, dò cái này tôi được cái nọ. Rồi trong khi cả mọi người ngồi mà đứng dậy, tôi nói sư cô à, thôi bây giờ sư cô ngồi xuống đi, không đẹp chút nào hết trơn. Đó, có bao nhiêu đó thôi mà cô dặn mà cho tới thuốc bà sắp phải chết rồi bà còn hóa tới sư nữa. Rồi nói cái ông sư Tiêu Dũng là nhiều chuyện, nó cũng la tôi hay la tôi hoài đó. Thì cái sư nào ở trên Như Lai Thần Viện là đâu bên Biến Điện thì mình nói vậy là được rồi, phải vậy không? Nói nhưng mà cũng có cái lý do tại sao mà ta không nói người khác mà ta nói mình. Và mình phải hiểu là cái trường thiền đó là như thế. Họ rất là chặt chẽ về cái vấn đề mà nói chuyện, họ rất là chặt chẽ về cái chuyện là mình đi mình tiếp xúc người này người kia rồi vậy, và họ bắt buộc mình phải là tu tập cho nghiêm túc, chứ còn mà mình lơ mơ là họ có người đi theo họ kiểm tra mình. Cô này không chịu, bực bội khó chịu. Thì khi cô nói ra mình nói cô thôi bây giờ đó, cô tới đó là cô phải chấp nhận mà. Bởi vì cô tập với hòa thượng ở đây rồi, hòa thượng rất là hiền lành nhu mì, hòa thượng ít có nói gì lắm. Cứ dễ thấy đôi khi hòa thượng đi đâu không thấy nữa, lâu lâu ngày xuống ngày chất pháp không. Tại ở bên đó là thấy mấy ông bên đó mà canh chừng mà kiểm tra con người không chịu. Vì vậy chỉ cần nói tên Trí Dũng là bà nghĩ tới sư là chuyên ông la. Nói tên ông đó nói, có ông sư gì mà đi dò ngó người ta. Cứ đem cái hai cái chuyện đó kể hoài, sư cũng nghe chứ phải không. Thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ cô chết rồi không biết sao. Nói xấu cô chắc là cô lên, tối nay cô lên quá. À, cô đẹp đêm. À, đúng vậy, đối tượng của phiền não là khái niệm tục đế. Khi bắt cảnh tục đế, phiền não tức thì sanh lên. Vậy bạn phải tu tập bao lâu để khi tâm bắt cảnh tục đế mà phiền não không khởi sanh lên đây? Nói cách khác, khi tâm suy nghĩ chữ muỗi nhưng sanh không sanh lên, mà thế vào đó là tâm từ tâm bi, hành giả mất thật nhiều thì giờ tu tập lắm đấy, phải không? Bây giờ quý vị mà nghe cái muỗi hay là nghe cái mùi làm cho mình nổi sân lên, thì ông nói rằng bây giờ đó mình nghe tiếng muỗi, mình nghĩ rằng con muỗi thì nó đi ăn với tất cả mọi người vậy thôi, thôi cho nó cắn thì không sao, cắn miếng cũng chết đi đâu được. Có một cái cô trình pháp, cô nói thưa sư, quý vị gì đây thông cảm cho sư, khi mà nói cái gì cái sư nhớ một chuyện, sư kể một chuyện, thành ra người ta nói sư nhiều chuyện là vậy đó. Tại vì người ta trình pháp là sư nghe rồi sư chép lại rồi sư đọc tới đọc lui cho nhiều, rồi người ta nhắc cái tự nhiên nó nhớ. Cô trình pháp cô nói nó cái chuyện mà mình thông cảm cho nó này. Cô đó cô nói buổi sáng sớm mà ngồi thiền xong rồi đang có cái mùng thả vậy này. Bây giờ nó tới giờ rồi là phải cúa mùng lên, dẹp qua một bên, rồi cất cái tọa cụ lên để lên trên đó, tọa cụ mềm ấy, rồi rác lên cái tủ. Bởi vì cái giá mà gác cái mùng nó có cái cây ra vậy, rồi mình lấy cái tòa cụ của mình, tức là mấy tấm vải mình hất trên đế người ta lau cái nhà. Đấy. Mà khi mà đã như vậy rồi đó thì là cái sàn nhà nó ướt lắm, ít ai mà trải tòa cụ lại mà ngồi liền được, phải chờ đi xuống ăn điểm tâm xong xuôi rồi trở lên. Thì cô nói sáng sớm người ta kêu dậy hết tất cả mọi người xả thiền ra, ta quét dọn thiền đường rồi vậy, rồi con móc tòa cụ lên. Và bây giờ con móc lên rồi thì con trải xuống được, là vì cái sàn nhà nó đang còn ướt thì con ngồi yên đó, con chờ đợi tới giờ đi ăn điểm tâm thì con muỗi lại nó cắn. Trời ơi là con tức cũng chết rồi, con muốn giả cho nó một cái cho nó chết cho rồi. Ông thầy sư nói tại sao mà cô nổi sân với nó, cái nó cắn mà. Cô có cái mùng, đáng lẽ là nếu như cái tàu cụ trải được thì cô chung vô mùng ngồi, thì cũng nói bây giờ cứ kể nó, cứ thả cái mùng xuống đi ngồi không. Nó không được, ướt lắm, ướt cái mùng. Trên nó qua nó lại cái, nó cuối cùng cái ông thiền sư nói cô sắp sửa đi ăn điểm tâm, tìm buổi nó cũng ăn điểm tâm vậy. Đơn giản mà sao cô nghĩ như vậy? Mình thấy không? Không hề, mà khi mà mình có trí tuệ tự nhiên nó nghĩ một cách tự nhiên à. Con muỗi nó tới nó cắn mình bởi vì nó cần ăn. Cũng giống mình ngồi mình chờ đợi điểm tâm. Tại sao mình không suy nghĩ như vậy? Cũng giống như là mình thấy mối mọt nó ăn bà của mình, nó ăn nhà, ăn cửa, ăn cơm của mình. Nó đâu có biết là cái đó là cái đồ của mình. Nó chỉ, đó chỉ đó là thực phẩm của nó mà thôi. Bây giờ khi mình hiểu như thế này rồi, bây giờ phải làm sao đây? Mình không kêu nó xịt mối thì nó ăn sập nhà của mình. Người ta cứ hỏi suy những cái câu đó, rồi bây giờ làm sao? Bây giờ có xịt hay không xịt? Xịt thì nó chết, thì mang tội. Mà không xịt thì nó ăn sập nhà của mình, thì thôi tùy mình lựa thôi, chứ sư không biết trả lời sao đâu. Rất là may là sư không có cái nhà nào hết trơn. Khi mà nó đụng chạm tới cái quyền lợi vật chất, tới vấn đề kinh tế rồi, khó mà nói, không biết nói sao. Cái đó là theo quý vị lựa thôi. Mà hễ mà mình xuống người ta giết chúng sanh là mình tạo ác nghiệp rồi. Đơn giản như vậy, mà cái này đâu phải Đức Phật đặt ra cái luật nhân quả mà. Đức Phật nói cho mình biết là nó là như vậy đó. Biết đâu đôi khi là mình không cố ý giết đó. Có nhiều người nói tôi cầu nguyện nó thôi cho nó đi đi được cái nọ rồi tôi kêu xịt mối. Nhưng mà cái tác ý của mình là cũng muốn là mình muốn là tống ra khỏi nhà mình, có vậy không? Nói cách khác, khi tâm suy nghĩ mũi nhưng sanh không sanh lên, hoặc suy nghĩ mối mà không, tâm không sanh không sanh lên, thế vào đó là tâm từ tâm bi, cảm thông hiểu rõ là cái đối tượng này nó chỉ làm việc của nó mà thôi. Thì bạn thấy không, mất rất nhiều thời giờ tu tập, trong phải một ngày một giờ đâu. Sanh không sanh lên vì cường độ của phiền não đã giảm nhiều nhờ tu tập. Mỗi lần nghĩ mũi là nổi giận vì tâm sân của bạn còn mạnh quá. Điều đó cho thấy là bạn phải ráng tu tập nữa. Bạn đi vô nhà vệ sinh, người đi trước không dội cầu chẳng hạn. Quý vị biết bên Myanmar khi có cái loại cầu tiêu mà ngồi mình squat, ngồi trong hộp à. Đó là họ đi vậy đó, họ để vậy à. Quý vị thấy vô thêm đóng ra thêm nó ngửa rồi. Thì chắc chắn làm sao không đổi sang được. Nó có nhiều người là vô tới nơi rồi bút nước dội mà vừa dội mà tâm còn đổi sang. Thì ông nói mấy cái này là cái gọi là cái tu đó. Khó vô cùng trong cái trời. Nhưng là quý bà quý cô không nghe thích mùi. Nghe mùi là ớn, sợ lắm. Con mũi bé tí teo mà phải mất rất nhiều thì giờ công phu tu tập, đủ biết tu hành đòi hỏi thật nhiều công sức và thì giờ. Đâu có phải bạn tu một chút là ban ngộ liền đâu. Cũng ngộ đấy, nhưng mà ngộ độc không. Vậy đừng buồn, đừng nản chí, hãy tiếp tục tu đi, vì đường tu của chúng ta còn lâu dài lắm. Tôi không cố ý hù dọa hay làm cho các vị chán nản, mà cho quý vị thấy một điều: để cho tâm này được chuyển đổi từ xấu tới tốt, mất rất nhiều thì giờ, năm, nhiều tháng, nhiều kiếp, có lẽ là vô số kiếp nữa, chứ không phải một kiếp này thôi. Đức Phật mà bốn a tăng kỳ kiếp rồi mà, phải không? Mà mình mới tu một chút rồi mình muốn. Người ta thường nói hôm nay bạn gặp được Phật pháp, nghe được giáo pháp, đây có một vị khác hỏi, quý vị cũng liên quan tới vấn đề này. Người ta thường nói hôm nay bạn được gặp Phật pháp, nghe được giáo pháp, thuộc thực hành giáo pháp là do ba la mật đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng cái gì làm cho chúng ta được gặp Phật pháp vào lần đầu tiên? Hết thảy lần đầu tiên có ba la mật đâu mà vẫn gặp được Phật pháp như thường? Quý vị nghe hiểu câu hỏi không? Hôm nay là quý vị gặp mà Phật pháp này, quý vị tu này, là quý vị đã tạo ba la mật trong kiếp trước, người ta nói vậy, có vậy không? Nhưng mà cái lần đầu tiên thì làm sao ra? Hòa thượng vô Sài Gòn, Hòa thượng vô Sài Gòn thường nói không ai biết, không ai nhận ra được sự khởi sanh của vòng sanh tử luân hồi, không biết sanh tử luân hồi bắt đầu từ lúc nào. Rất nhiều nhiều kiều kiếp của trái đất đã sanh lên rồi mất, biết đâu mình đã gặp giáo pháp vào trong những kiếp đó không còn nhớ nữa. Vô Sa Đo tức là cái vị hòa thượng mà về pháp học á, ngài là Tâm Tạng mà, thì người nói rằng là không ai nhận ra được sự khởi sanh của vòng sanh tử luân hồi, không biết sanh tử luân hồi bắt đầu từ lúc nào. Mình nói bây giờ đó mình sanh tử luân hồi là tại vì mình tạo ác nghiệp, nhưng mà lần đầu tiên mình đã tạo chưa? Làm sao mà mình vẫn ở trong sanh tử luân hồi đây? rất nhiều đời, rất là nhiều kiếp của trái đất, nhiều kiếp của trái đất nữa, đã sanh lên rồi mất, biết đâu mình đã gặp giáo pháp vào trong những cái kiếp xa xưa thăm thẳm đó, mình không biết, bây giờ mình gặp trở lại. Những người sinh vào những quốc độ như Phi Châu hay trong các xứ Hồi giáo hoàn toàn không biết gì về Phật pháp, nhưng những người này nghe được một điều gì đó, có một kiến thức nào đó giúp cho họ chuyển hướng và đến gần với Phật pháp. Trường hợp một hành giả Mỹ nói với ông Joseph rằng anh ta đi dự một khóa 10 ngày vì vô tình thôi lượm được cuốn sách của ông trong thùng rác, do đó bây giờ mới bắt đầu tu tập. Cuốn là 10 ngày thiền quán. Như vậy thì quý vị thấy đây là cái nhân duyên phải không? Tự nhiên họ gặp một cái gì đó, tự nhiên nó khởi động cái nhân duyên của họ, đem họ tới họ tu tập. Ông đó ông nói tôi đâu có gặp Phật pháp được gì đâu, tại vì tôi đi lên trên cái mic cruise, tôi thấy trong thùng rác có cái cuốn 10 ngày thiền quán của ông, tôi đọc tôi thấy hay quá, thì tôi đi kiếm ông, tôi tu có vậy thôi, đơn giản vậy. Thưa sư, khi ngồi thiền có cảm giác khó chịu dưới phần bụng, dưới thắt lưng, bởi vì tôi mặc y thắt cái bụng cứng quá, nhưng vì tôi ngồi gần cửa sổ gió mát thổi vào cho nên thấy dễ chịu. Như vậy thì lần đầu tiên là tôi thấy khó chịu và đã, nhưng mà đồng thời tôi thấy gió mát, tôi thấy dễ chịu. Như vậy tâm nhận ra hai cảm giác, một khó chịu rồi dễ chịu, cùng xảy ra trên cái thân này, cùng xảy ra trên thân cái này tới cái kia, chứ không phải cả hai cùng một lúc, đúng như vậy không? Tôi thấy cảm giác khó chịu bởi vì cái thắt lưng tôi nó cứng quá, tôi ngồi thiền cái thắt lưng nó cứng quá, tôi làm tôi khó chịu. Nhưng mà vừa khó chịu xong thì gió thổi vào tôi cảm thấy mát. Như vậy thì cái cảm giác khó chịu và dễ chịu nó phải xảy ra hai cái thời điểm khác nhau, chứ không thể nào nó xảy ra cùng một lúc. Nói như vậy có đúng không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Hiểu không? Không hiểu à? Thế quý vị ngồi làm thinh hết trơn rồi. À rồi, bây giờ ông Trần Sư trả lời không hẳn đúng như thế. Đối tượng có thể là một cảm giác khó chịu, nhưng khi tâm quan sát có trí tuệ thì sao? Thì tâm sẽ rất quân bình, quân bình này là dễ chịu. Như vậy thì cái thắt lưng này nó rất là cứng, nó rất là đau. Bạn thấy dễ chịu phải không? Bạn thấy khó chịu phải không? Nhưng mà tức thì khi bạn quan sát, bạn có chánh niệm và có trí tuệ, nó nhắc nữa, cảm giác chỉ là cảm giác, tâm bạn nó trở thành quân bình thì cảm giác dễ chịu và khó chịu nó cùng xảy ra cùng một lúc. Tâm quân bình là tâm dễ chịu mà, cũng giống như đau, rất là đau. Nhưng mà mình khi mà mình quan sát tới một lúc mà nó dễ chịu rồi, nó có cái trí tuệ nó xuất hiện, nó nhắc cái này là chỉ là đối tượng mà thôi. Thì cái quân bình này, cái tâm mà cái bằng xả này đó, tâm này là tâm thiện đấy, tâm này là tâm tốt đấy, tâm dễ chịu đấy. Như vậy thì khó chịu có đó, nhưng mà dễ chịu vẫn còn có mặt như thường. Nên khó chịu và dễ chịu có thể quan sát cùng một lúc. Đây là một kinh nghiệm mà rất nhiều hành giả có được. Khi có những đối tượng khổ phát sanh, khó chịu, nhưng tâm quan sát của người này thì bình yên và dễ chịu. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái tâm của vị này nó có cái trí tuệ trong. Có một cái cô ở từ Hà Nội, cô tới, cô nói: tôi ngồi thiền, tôi thấy cái tâm của tôi, trời ơi, nó suy nghĩ. Tôi suy nghĩ toàn cái chuyện đau khổ trong quá khứ thôi, nó trảo trở lại. Chuyện buồn phiền ở nhà thì nó trảo trở lại. Nhưng mà có một cái tâm nó đứng rất là yên, giống như một cái pho tượng vậy. Cặp mắt nó chỉ hí chút xíu thôi. Và nó nhìn tất cả cái trạng thái tâm này đi qua. Cô nói, tôi thấy mà tôi không biết tâm gì. Thôi hay vậy, làm sao mà có được. Thì sư nói cái này là tâm quan sát, mà trong tâm quan sát này có trí tuệ, trong tính tấn niệm định tuệ đủ các bốn chi trong này, nên nhìn tất cả chỉ đi qua thoảng qua thôi, cái tâm này nó đứng trên này yên, mặt dưới rất là chao động. Ông này, ông thượng sư này, ông nói rằng là đó, đây là những cái trường hợp mà quý vị nghe rất nhiều các thiền sinh trình pháp, chứ không phải là không mình tôi kinh nghiệm đâu. Cá nhân tôi á, khi mà tôi bắt đầu tu tập cái pháp mà quán tâm này đó, khi mà tôi gặp thầy hòa thượng, thầy của tôi là Ngào Tuần Sư Minh, ngài nói rằng con đi buôn bán ngoài chợ con phải quan sát cái tâm của con, thì tâm của tôi bây giờ depressed dữ lắm. Tôi là xì ke ma túy mà, tôi là dân hiền mà, vì vậy cái tâm của tôi nó không yên. Vậy mà tôi vẫn tiếp tục tu tập như thường, bởi vì Tôi từ lâu rồi Hòa Thượng nói rằng hễ mà tâm mà phiền não, mà mình biết được tâm phiền não, cái này là chánh kiến. Vì vậy đối với tôi, hễ mà tôi thấy được tâm phiền não của tôi không sao hết, tôi không thành vấn đề. Còn khi mà mình chưa tu tập, mình thấy tâm mình xấu xa, tâm mình bí ổi là mình buồn khổ lắm, mình chán nản lắm, mình thất vọng lắm. Mình đập đầu đập tay, mình hỏi tại sao mà mình xấu xa như vậy. Thì mình nói, lúc đó thì là mình thua phiền não tới hai lần luôn, mình đem tôi ta vào đó. Trong khi tâm chỉ là tâm mà thôi, không có ai trong này cả.
Và chưa cho anh hỏi chứ. Và chưa nói là khi mà cái bệnh này, cái bị nào mà thiền đó, bị sư đó, cùng một lúc thấy cái khó chịu của thân lưng, mới thấy cái
gió mát.
Gió mát dễ chịu. Sư bảo đó là tâm xả, tâm thiền. Tức là nếu mà việc nó thấy dễ chịu, mới sư bảo là tâm xả, mà việc enjoy ấy, vậy thì có là tâm thiền.
Bây giờ để sư trở lại cái ví dụ của cái sư này tên. Ông nói trước hết là ông cảm thấy khó chịu vì cái thắt lưng nó chặt quá. Nhưng mà rồi ông thấy mát, gió mát. Như vậy thì cái khó chịu nó tới trước, cái gió mát nó tới sau. Như vậy là hai cảm giác khó chịu và dễ chịu nó happen ở hai cái thời điểm khác nhau. Hiểu cái này chưa đã nào? Là một chuyện. Nhưng mà ông thật sự nói không. Có những cái trường hợp khó chịu có đó, đã có mặt đó. Nhưng mà cái tâm mình nó cũng bình mà. Mà tâm quân bình này là gọi là tâm xả, là cái tâm dễ chịu. Hãy tâm quân bình rồi thì tự nhiên nó chấp nhận à. Đấy, thì ông nói là có những cái trường hợp như vậy. Có những cái trường hợp mà mình thấy rằng cái tâm của mình nó rất là chao đảo, nó rất là ồn ào náo nhiệt. Nhưng mà tâm quan sát nó đứng yên ở trên này, nó quan sát giống cái cô nói giống một cái pho tượng. Nó chỉ hé mắt nó nhìn mà thôi, nó không bị tác động bởi những cái tâm mà ung sùm này. Thì đó. Thì khó chịu và dễ chịu cùng một lúc. Tâm quân bình là tâm dễ chịu.
Có câu hỏi đó là nếu mà vị để enjoy cái dễ chịu thì đó là tâm.
Ô vậy là cái đó là tâm tham. Mà đừng nói gì gió mát này. Bây giờ mình đi tiểu này. Có người nói rằng là khi mình mắc tiểu, mình đi tiểu là mình khó chịu. Cái này là nói về tâm sân rồi. Phải vậy không? Khi mình đi tiểu ra rồi đó, mình thấy thoải mái quá, thì ông nói rằng là tâm này tâm hỷ lạc. Mà ông thần sư nói không, cái tâm này tâm dính mắc, tâm tham, trong cái hỷ lạc đâu. Như rồi đó, trong khi mình đi tiểu như vậy đó, mình không biết cái này nó chỉ là cảm giác thôi, tâm si đang có mặt nữa. Như vậy tiểu một cái là ba cái tham sân si nó đầy đủ. Tiểu mỗi ngày tham sân si đầy đủ. Ông nói, một lát mình thấy mình tu không nổi nữa, trời nó khắp nơi, phiền não nó khắp nơi. À, bây giờ tôi nói về cái tâm buồn ngủ. Thưa sư, con ngồi thiền, con rất nghe tiếng u u trong lỗ tai của con. Sư cũng vậy. Sư lâu lâu tiếng động hết rồi, sư nghe trong này tiếng o ve. Thì cái vị này cũng nói như vậy. Con có dịp hỏi thiền sư một lần và thiền sư nói lấy tiếng động này làm đối tượng. Nhưng theo nó vài một lát hôn trầm xuất hiện ngủ gật, vậy phải làm sao đây? Nếu mà có cái tiếng động ngoài lâu lâu nó tắt, nó phát sinh ra thì nó làm cho tâm mình thức này. Đó, mình biết tiếng động này. Còn cái này nó o e nó cứ nằm hoài ở trong này, quan sát trong răng này chán nó ngủ. Thành ra một lát hễ mà quan sát cái này là nó ngủ, là tại vì giống nó ru mình vậy đó. Thì thực sự giải thích này, ngủ gật tại hành giả cho rằng tiếng động này chỉ có bấy nhiêu nó thôi, không có gì thay đổi cả. Nó cứ o e mãi, chẳng có cái gì mà mới mẻ cả. Hôn trầm đến từ sự chán nản chứ không phải do tiếng động. Hành giả có thái độ chân chánh, suy nghĩ rằng tiếng động đều đặn giống nhau. Không chân chánh, suy nghĩ rằng tiếng động đều đặn giống nhau. Trời ơi chán ơi là chán. Bởi vì mình chán rồi đó, mình buồn ngủ. Cũng giống mình quay một cái phim vậy đó. Hễ mà phim hay, mình đâu có buồn ngủ, phải vậy không? Mà phim dở, chán ơi chán, ngồi đó là ngọt, khò nào hay. Hành giả phải thông minh, không chỉ quan sát tiếng động mà nhớ và quan sát cùng một lúc với nhiều đối tượng khác nữa. Ai biểu sư ngồi sư chỉ theo cái tiếng động không thôi, tiếng động xúc chạm, rồi ngoài tiếng động này còn tiếng động khác nữa chứ. Và cái o e trong lỗ tai mình biết bao nhiêu thứ tiếng, nó chỉ tắt một chút thôi, một lát là nó nổi lên trở lại. Quan sát nhiều đối tượng cùng với tiếng động trong này giúp tâm chúng ta năng động hơn, làm việc nhiều hơn, thì làm sao mà ngủ được? Đó là cái nguyên tắc để mà chữa trị buồn ngủ. Bây giờ phải làm cho tâm nó năng động hơn bằng cách bắt nó quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Khi quan sát được nhiều đối tượng khác nhau thì nó không ngủ. Mà khi mà buồn ngủ mà nó mạnh quá thì có nhiều đối tượng là nó ngủ hồi nào cũng hay, khổ vậy đó, chứ phải chơi đâu. Khi mà cái tâm của mình nó yếu, chỉ chút cứ quan sát một chút cái này nó quên. Quên quan sát là chuyện hôn trầm nó nhào lên tức thì. Vì vậy ông nói rằng là khi mà mình tu tập mình thấy tâm tham, tâm sân, tâm si luôn luôn là nó trầu trực sẵn. Lơ mơ mình không để ý là nó nhảy vô liền. Buồn ngủ là tâm si. Mình không để ý là nó nhảy vô. Bây giờ đây là một cái bài pháp nói về vấn đề tâm suy nghĩ. Thưa sư, khi có chánh niệm con nhận ra tâm luôn luôn suy nghĩ về chuyện quá khứ, tâm luôn luôn dự tính những chuyện tương lai, tâm rất ít sống trong hiện tại. Ngược lại, khi có chánh niệm tâm trở nên định tĩnh, ít hướng về tương lai và suy nghĩ quá khứ, do đó con cảm thấy cái tâm nó rất là khỏe. Trả lời, tâm suy nghĩ về quá khứ hay hoạch định tương lai nhưng duy trì chánh niệm thấy được chúng sinh hoạt, như vậy là bạn đang sống trong hiện tại đấy. Tâm suy nghĩ về quá khứ, tâm dự định tương lai, quá khứ tương lai. Ông sư này nói trời ơi, không có sống trong hiện tại. Mà thầy sư thì trả lời cách khác, khi bạn thấy được sinh hoạt của chúng là như vậy, bạn đang sống trong hiện tại mà. Hiện tại là vậy đó, mình duy trì chánh niệm, mình thấy nó sinh hoạt, thấy nó suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương lai, quá khứ tương lai. Thấy được như vậy là bạn đang sống trong hiện tại. Tâm sẽ không sống trong hiện tại nếu tâm chạy theo những suy nghĩ quá khứ và tương lai này. Hễ có chánh niệm là bạn đang sống trong hiện tại. Bởi vì người ta hỏi hiện tại là sao? Thế nào là hiện tại? Giờ phút này là hiện tại á? Giờ phút này là còn giây nữa, rồi phút, rồi giây, rồi làm sao đây? Cứ chia hoài, không thấy chỗ nào có hiện tại hết trơn. Thì hiện tại là cái mình là đúng ra là mình đang biết có quá khứ có tương lai, gọi là hiện tại. Khi tâm trở nên định tĩnh yên ổn, tâm không còn muốn chánh niệm nữa, tinh tấn tụ tâm chỉ cố gắng duy trì chánh niệm lúc gặp khó khăn mà thôi. Khi tâm trở nên yên tĩnh, đó là cái chuyện mà mình nói tâm yên này. Khi tâm trở nên định tĩnh tức là tâm yên rồi này, khi yên ổn rồi này thì tâm không còn muốn chánh niệm nữa, nó chỉ muốn ngồi yên để mà nó hưởng mà thôi, vì tâm đang yên mà. Lúc bây giờ tinh tấn tuột, tâm chỉ cố gắng duy trì chánh niệm lúc gặp khó khăn mà thôi. Lúc tâm nó rất là chao đảo, nó suy nghĩ chừng này chừng kia thì mình cố gắng mình duy trì chánh niệm. Khi mình tâm mình yên rồi, cũng giống như nói sáng hôm nay mình nói an lạc, nó ngồi yên tĩnh vắng lặng là mình muốn hưởng. Mà hễ mình muốn hưởng là mình sẽ ngủ đấy, không trầm tới. Thiền sư trả lời, vị hành giả phải thông minh và khôn ngoan hơn lúc tâm định tĩnh. Tâm yên cũng là đối tượng để quan sát, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, đừng dừng nữa. Bạn dừng là bạn hưởng vào đó, bạn hưởng vào đó là thế nào, là bạn cũng ngủ. Hoặc giả là nó một lát là tự nhiên nó biến mất. Vị hành giả phải cho thông minh đi, đừng đứng yên đó. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, bởi tâm yên cũng là đối tượng để cho mình quan sát. Thưa thầy, thưa thượng sư, con thấy tâm suy nghĩ hay gây chướng ngại, ví dụ như đang làm gì, nếu tâm suy nghĩ chuyện khác sẽ làm cho chuyện hiện tại bị hư và sai. Con thấy tâm suy nghĩ là gây là chướng ngại. Thế vậy. Thế mà đang làm công chuyện gì, đang nghe người ta nói rồi chẳng hạn, mà hễ mà nó suy nghĩ tới là mình quên nói cái gì. Cũng giống như mỗi buổi sáng là sư đọc kinh là sư thấy đang đọc rồi tự nhiên tâm xẹt con suy nghĩ cái là rồi đó, mình mất rồi, mình không biết là mình đang đọc cái gì nữa. Rồi lúc bây giờ là mình chỉ hướng vào người khác thôi, họ đọc cái gì là mình đọc theo cái đó. Vì vậy đôi khi chỉ cầm bốn là vậy đó, cầm bốn để bắt cái tâm mình vô đó. Và thật ra cái cách này cũng đúng rồi, nhưng mà bây giờ tâm nó suy nghĩ dữ quá rồi làm sao này. Vì vậy khi cái người nào mà thuộc kinh nhiều quá là cái người đó dễ đọc sai lắm. Và tại vì nó không cần phải chú ý nữa, nó thuộc rồi. Đó mà hễ mà đọc thế, người ta dặn phải đọc một lần, hai lần, ba lần. Lúc bây giờ đôi khi mình không biết mấy lần nữa, tại mình đọc cái quán tính mà. Trả lời, suy nghĩ không phải là chướng ngại. Vì không suy nghĩ thì đâu có biết làm cái gì đây. Trong năm pháp truyền cái, tức là pháp văn tre, không có tâm suy nghĩ mà là phiền não mới gọi là chướng ngại. Mỗi lần bạn chánh niệm về tâm suy nghĩ, bạn hiểu đây chỉ là tâm thì làm sao mà gọi là chướng ngại. Mỗi lần quan sát sự suy nghĩ, bạn hiểu chúng chỉ tâm thôi, tức là đã có trí tuệ. Đó ngày hôm qua mình nói, tâm nhớ lại chuyện quá khứ, tâm suy nghĩ chuyện quá khứ, tâm suy nghĩ ai đã làm mình khổ, tâm suy nghĩ ai đã làm cho mình gọi là gì đây, nói những cái lời mà làm cho mình đau lớn chẳng hạn. Tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ mà thôi. Nếu mỗi lần quan sát suy nghĩ và hiểu rằng chúng chỉ là tâm thôi, tức là bạn đã có trí tuệ rồi đấy. Vì bạn có trí tuệ do đó cái sự suy nghĩ nó không đưa bạn đi. Vì vậy bạn không có bị những cái ký ức làm cho bạn đau khổ. Nó nhảy lên là nhá lên là mình biết đó là chỉ là sự suy nghĩ thôi. Ông này đó, ông bị một cái bệnh là lúc mà ông đi tu á, là ông mới lần trở về lại cái khu phố Tàu lại nơi ông ở á, là ông buồn khổ lắm. Đi ngang qua nó tâm buồn khổ là tâm suy nghĩ nó nhớ lại, nó thấy cái chỗ này này, hồi trước là mình mua bán thuốc phiện này, chỗ này là mình tập hợp này, mình quỷ phá xóm làng này, chỗ này là mình đi mua chịu của người ta mình không trả, mình đánh lộn lên lão vậy đó. Và mỗi lần cái câu chuyện mà xảy ra như vậy thì ông nói rằng là người ta lại người ta kêu cha kêu mẹ ông ra, nhất là bà mẹ đó, buồn và khóc với ông hoài cả mấy năm trời. Vì vậy cái ký ức nó sống trở lại làm cho ông rất là đau khổ. Nói vậy. Rồi có một lần ông nói, ông về ông thưa với hòa thượng, hòa thượng nói chỉ duy trì chánh niệm quan sát đi. Khi mà con hiểu rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thì lúc đó là nó sẽ yên, đúng như vậy. Nó cứ mỗi lần nó khởi sanh lên, nó suy nghĩ về cái chuyện quá khứ, tôi duy trì chánh niệm. Tôi duy trì chánh niệm thì nó tắt, đứt mắt rồi tôi bị hiểu. Ồ, nó suy nghĩ là chỉ là suy nghĩ, nó muốn suy nghĩ gì thì là suy nghĩ. Cái vấn đề là mình chạy theo nó. Cái ông Joseph, ông lấy một cái ví dụ rất là hay là ông nói rằng là cái xe suy nghĩ nó đi qua là giống một chiếc truck vậy đó. Mà cái phía sau cái bửng nó hạ xuống. Chiếc truck nó có cái bửng lên chạy liền này. Nó hạ xuống, nó hạ xuống là nó chạy qua cái là mình nhảy lên trên mình ngồi, nó kéo mình đi. Mình đã rồi mình thấy ôi chết cha rồi, đi xa quá rồi, mình nhảy xuống rồi mình nhảy lên chiếc khác, hoặc là đưa cái mình đi nữa. Tâm suy nghĩ là vậy. Mỗi lần bạn chánh niệm về tâm suy nghĩ, bạn hiểu đây chỉ là tâm thì làm sao gọi là chướng ngại đây. Mỗi lần quan sát suy nghĩ và hiểu chúng chỉ là tâm thôi, bạn có trí tuệ. Và khi mà bạn đã có trí tuệ thì nó không dẫn bạn đi được. Cứ mỗi lần suy nghĩ khởi sanh tâm chánh niệm hoài sẽ học và hiểu suy nghĩ không gì khác hơn là tâm, và tâm chỉ có tâm thôi. Mọi người ai cũng nói nhìn tâm, nhìn tâm, nhìn tâm. Nếu hiểu đây chỉ là tâm, tức thì trí tuệ có mặt. Ông nói lúc mà mới đầu tôi mới tập, tôi nghe ngài A Chàng Cha nói nhìn tâm, nhìn tâm, nhìn tâm, tôi thật ra tôi không hiểu cái gì hết trơn. Giống đây nhìn tâm lại này, cứ mỗi lần suy nghĩ sanh lên, cảm xúc sanh lên, mình duy trì chánh niệm. Rồi mình hiểu, cuối cùng mình hiểu rằng suy nghĩ chỉ là tâm, mà cảm xúc cũng chỉ là tâm, buồn vui giận ghét cũng chỉ là tâm, chán nản cũng chỉ là tâm. Thường thường mà khi mà mình thấy cảm thấy chán nản là mình đi kiếm cái gì mình làm cho bớt chán, có gì không? Ít khi mình ngồi đó để mình quan sát cái tâm chán nản. Nếu mình tiếp tục mình cứ quan sát vậy, mình sẽ hiểu rằng chán nản nó chỉ là tâm mà thôi, và hễ tâm sanh lên và biến mất. Thấy nó sanh lên và biến mất mình hiểu nó là tâm, và tâm thì nó như vậy thì đi kiếm chuyện khác làm chi? Bởi khi bạn đi kiếm chuyện khác bạn làm, nó sẽ quay trở lại và bạn không biết làm sao mà xử lý nó. Thì ông dặn hễ bây giờ tâm chán nản, tâm buồn phiền, tâm thất vọng, tâm gì cũng cần biết nó khởi sanh lên, cứ ngồi yên đây mà quan sát đi. Thông thường là mình ngán, mình sợ, mình dám. Mình sợ là hễ mình càng quan sát bao nhiêu nó càng chán hơn bao nhiêu, nhưng mà thật ra là không.
Bà sư, cái tâm suy nghĩ sư nói sư là khi mà suy nghĩ khởi lên thì chỉ khi là cảm xúc khởi lên sau đó thì mình mới thấy rõ ràng.
Dạ.
Chứ khi mà nó khởi lên suy nghĩ mình khó thấy lắm.
Dạ, khó thấy đúng.
Cảm xúc khởi lên mình thấy rõ.
Dạ, nhưng mà có những suy nghĩ rất là dễ thấy, là tại vì suy nghĩ nó phiền não. Đó. Dạ. Suy nghĩ phiền não, mình suy nghĩ mình bực bội với ai đó. Mà họ thường thường họ khuyên mình là quan sát cái cảm xúc á.
Cảm xúc dễ nhận
hơn. Dễ nhận hơn. Dạ. Dễ nhận hơn, mà có nhiều người thì nó suy nghĩ dễ nhận hơn. Vì trong này nó nói trong này.
Dạ, nó nói. Dạ.
Nó nói trong này.
Nó độc thoại.
Ừ. Ví dụ như bây giờ mình lấy một ví dụ là mình bước ra ngoài này, cái mùi hôi chẳng hạn.
Yeah.
Là mình thấy rất là khó chịu. Cái khó chịu đôi khi nó khó thấy mà cái tâm mình nó nói cái mùi gì, tối nào cũng hôi vậy. Nó mè nhèo, nó còm lên ở trong này.
Nó có hỏi chứ. Nó có hỏi cái điểm gì đây là hay là ai làm phá chùa hay là nó hỏi.
Dạ, dạ. Đó là cái dạng suy nghĩ đó. Yeah, yeah. Khi mình đã gặp đối tượng thì nó bày ra nó suy nghĩ. Mà toàn suy nghĩ toàn chuyện bất thiện không à. Suy nghĩ phiền não không à? Vì lúc bây giờ nó nắm tục đế mà. Thưa sư, con có vấn đề với tâm suy nghĩ. Càng lúc tâm càng xét đoán một cách tiêu cực sự thực tập. Tâm suy nghĩ con cố gắng trở lại đề mục, nhưng tâm cứ phóng đi mãi. Tâm suy nghĩ về ái dục, tâm bực bội không hoan nghĩ về những gì xảy ra chung quanh. Đủ thứ tâm, đủ thứ trạng thái tâm. Thưa sư, không có một tâm nào mà tốt hết. Sư đại tập một thời gian là nói rằng là cứ xét đoán tập hoài. Thấy tâm mình đứng gặp người này người kia, nó xét đoán, nó nói người này xấu cái kia tốt, người này hay người kia dở. Rồi gì nữa, nó suy nghĩ về ái dục, tâm ái rất là nhiều trong này. Rồi tâm bực bội không hoan nghĩ về những gì xung quanh xảy ra ở trong trường thiền chẳng hạn. Thiền sư trả lời cái chuyện này, ngay đây sư nhớ một cái câu chuyện. Có một cái cô trình pháp, cái cô này là cô tu nữ Việt Nam qua. Cô nói ở bên Việt Nam á, thế mà ăn cơm mà thừa đó, leftover là phải đem cái cơm đó ra mà cho heo ăn, hoặc giả là ta rải trên đất trên đầu để cho kiếm cho muối là cho ăn, hay hoặc giả là ta phơi cho khô để cho chim ăn. Như vậy thì sau khi mà mình ăn dư rồi, nó không bao giờ phí phạm cái cơm này hết trơn, mà phải đem ra nuôi những cái chúng sanh khác. Cái đó là ở Việt Nam ta sẽ làm. Nhưng mà ở bên Myanmar này đó, mỗi lần mà tôi đi ngang qua cái thùng rác là tôi thấy người ta dùng đầy cơm ở trong đó. Tâm tôi khó chịu quá, khó chịu quá chừng. Trong thiền sư ông nói, cô khó chịu chi đâu có phải là cái do business. It's not your business. Làm cơm gì? Người ta đổ cơm, người ta cho heo ăn, hay là người ta đổ vào trong thùng rác, chuyện của người ta làm thôi. Sân hận là trách nhiệm của cô này. Sau này cô này cô khám phá ra rằng là không phải là mấy người ở trai đường, ở thiền đường, thay vì họ đem cơm cho chó, cho mèo, cho con súc vật ăn, là cho người nghèo ăn, mà tại vì mấy chú sa di trong chùa nuôi sa di nhiều quá, rồi mấy cái cháu sa di đó là ăn một nửa mà cất một nửa đem về phòng của mình đi chiều đó cũng ăn. Sa di mà nó đâu có biết gì đâu, nó thì giống như cháu này cỡ vậy đó. Nó chiều đó bụng là có sẵn cơm ăn, rồi buổi chiều nó ham chơi hay đi đâu nó không biết, bỏ cơm thành ra. Rồi cô nói, con qua bên đó con thấy lên lên luôn. Mình nói cho cô này hay, nói cái cô mà cầm lên đó, cô ơi cái này không phải là ngày chùa người ta bỏ đâu, tụi nhỏ đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơm mà để trong bát á mà không ăn á thì là ngày mai là bát là phải clear đặng mà đi bát khác mà. Sáng sớm là phải đem bát không đi bát. Thì không biết làm gì ăn được để bỏ. Vì vậy một cái chỗ duy nhất để bỏ là em bỏ thuộc rác hết. Vì vậy đi ngang qua là thấy. Nhưng mà mình thấy ông thiền sư ông khôn không? Nhắc cô này nói cái chuyện đó là cái chuyện của mình. Họ đổ đâu mà làm cái chuyện gì cũng là chuyện của mình. Và bây giờ mình bực bội mình sân hận này. Mình bực bội mình sân hận có giải quyết được vấn đề đâu. Vì vậy những cái gì đó mà mình thấy là mình tâm mình không khoan nghĩ bởi những cái chuyện xảy ra xung quanh mình đó, ông nói mấy cái này là mình một thời gian tu tập lâu mình thấy mình rất là stupid. Biết bao nhiêu cái chuyện sai trái, biết bao nhiêu những cái người mà họ làm những cái chuyện bậy bạ xung quanh mình, mà cứ mỗi lần như vậy mình bực, mỗi lần như vậy mình bực, mình giết mình hồi nào. Bực là sân, có vậy không? Mình sân về cái này, mình sân về cái kia, mình sân về cái nọ. Sư đi Myanmar về đó là bắt đầu là bầu cử và rồi là họ nói chuyện không 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 u tới hàng xóm bực bội sân hận kêu bằng negative energy đó, thì nó sai nhiều quá rồi. Xung quanh này người ta cứ nói cái ông này là không phải tổng thống mà cuối cùng ông này tổng thống, trời ơi thôi không còn sân nữa đó. Rồi mà sư nói mà cô bằng hàng xóm của sư, cô hỏi sư là ở bên Myanmar chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi sư nói thì ở bên Mỹ cũng vậy, vô trong nhà thờ nó cũng đem súng vào nó bắn người ta chết mà làm sao. Kê mà cái cô chửi mấy cái người mà đem súng ống người cái đó. Tôi nói cô chửi anh chị, cô chửi đâu có giải quyết được vấn đề, phải không? Bây giờ cô suy nghĩ có cách gì cô giúp những cái người nạn nhân này đó, phải là cái mình có thể làm được. Nó nói này, nó giết người ta đó là được rồi. Tại vì gì đây, ở bên Myanmar, bên Việt Nam là người ta không có súng thì người ta đánh ta lấy dao rồi, bên Việt Nam nữa mã tấu nó chém, thấy không? Thì cô nói rằng là khi mà nó giết người ta, nó phải hiểu rằng là những cái người thân của họ rất là đau khổ. Nếu mà ai giết chồng tôi đau khổ lắm, tại sao họ không nghĩ cái sự đau khổ của tôi? Thì nó khi mà nó nổi sân lên rồi tôi đâu có nhớ lại, nhưng mà cá nhân mình phải nhớ cái đó cũng do là mình cái nghiệp của mình mới làm vợ của ông kia. Nó không tung tin chuyện đó. Ngày hôm nay mà sở dĩ mình khổ như vậy là do cái nghiệp mình đã tạo cho đó, mình mới sinh ra mình làm con làm cháu của những người này, để người này bị giết một cách tức tưởi như vậy. Khi sư nói vậy cô không chịu, cô nói không được, cô không tin cái chuyện này, không tin là cô đã là làm cái chuyện quá xấu để mà bây giờ người chồng của cô bị người ta giết một cách đau đớn như vậy. Cô bắt cái người mà giết phải suy nghĩ rằng là mình giết một người như vậy thì những bà con thân bằng của họ, quyến thuộc của họ rất là đau khổ, vợ chồng của họ rất là đau khổ. Mà cái thằng khùng mà sao mà bắt nó suy nghĩ cái gì, phải vậy không? Hãy cố gắng suy nghĩ rằng, thì sư nói đây là những hiện tượng tự nhiên, bổn phận của chúng ta là ghi nhận chứ đừng có than thở về những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Ghi nhận là ghi nhận cái tâm của mình, bực bội mình sân hận vì những gì xảy ra xung quanh của mình. Khi mà mình ghi nhận rồi cái tâm mình nó yên xuống thì mình bớt than thở, chứ đừng than thở. Đơn giản chỉ ghi nhận tâm suy nghĩ rồi trở lại với hơi thở hay có những cái cảm giác ở trong thân mà thôi. Khi tâm suy nghĩ, bạn chỉ đơn giản nhận ra tâm suy nghĩ rồi trở lại với hơi thở của bạn, với phòng xẹp của bạn, với cảm giác ở trong thân của bạn. Đừng có complain, đừng có than thở gì hết. Cố gắng thay đổi cái ý của mình về sự suy nghĩ, đó là thái độ chân chánh, và đây là điều rất quan trọng khi tập thiền. Cố gắng thay đổi cái ý của mình về sự suy nghĩ. Mình cứ nói tại sao mình cứ suy nghĩ hoài vậy? Mình không hiểu rằng suy nghĩ là cái bản chất tự nhiên của tâm. Bốn mà có tâm là nó suy nghĩ mà. Cũng giống như là cái con muỗi là nó phải là hút máu mình, có vậy không? Nó cần cái miếng ăn mà. Đơn giản nó chỉ là thực phẩm thôi, nó không biết cái này là máu của mình. Nó không biết là mình làm đau, mình ngứa là vậy không? Nó chỉ nghĩ là nó không biết là cái bàn này là của mình. Con muỗi chẳng hạn, con mọt, con muỗi nó ăn cái đây là phút của nó mà, thực phẩm của nó rồi. Hãy cố gắng thay đổi ý của mình về sự suy nghĩ, đó là giữ thái độ chân chánh, và đây là điều rất quan trọng trong khi bạn thiền tập. Nếu bạn thiền tập mà bạn không có giữ thái độ chân chánh cho sự suy nghĩ là bình thường mà cứ cầm lên hoài thì ông nói khó mà tiến bộ. Sư có một lần sư đi lên trên một tiểu bang miền Bắc đó quý vị, có một cái cô đó, cô lại cô nói cái gì mà hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ mà hiện tượng tự nhiên, ngồi nó suy nghĩ miết rồi, đau đầu cũng chết rồi. Nó bản chất của cô là suy nghĩ mà làm sao đây. Một ngày cô suy nghĩ biết bao nhiêu chuyện. Cô suy nghĩ ở công chuyện ở sở của cô, rồi cô về nhà cô phải nấu nướng, cô phải lo cho chồng cho con nữa, rồi phải lo cho chồng nấu cơm cho chồng ăn, rồi lo cho con, phải đi rước con, rồi phải đưa nó đi học đi hành, đủ thứ chuyện. Tâm nó kế hoạch, nó suy nghĩ đủ thứ cái. Rồi bây giờ vô ngồi trong 15-20 phút bắt nó yên sao được. Hãy hiện hành giả hiện đang giữ trong đầu cái ý rằng suy nghĩ là xấu, suy nghĩ là không tốt chút nào, tâm yên mới tốt. Trong thực tế, thái độ của người tập thiền là ghi nhận những gì đang xảy ra chứ không xét đoán khó chịu với những cái gì đang có mặt. Khi bạn có thái độ chân chánh thì suy nghĩ vẫn còn đó, nhưng tâm hành giả không đối kháng, không khó chịu. Tại sao tâm suy nghĩ? Tâm theo định nghĩa là cái gì nhận biết, cái gì suy nghĩ. Vì bản chất tự nhiên của tâm là suy nghĩ, là nhận biết, cho nên làm sao bắt nó đừng suy nghĩ. Tâm theo định nghĩa là một cái thực thể gì đó mà có khả năng suy nghĩ. Tâm là một cái thực thể có khả năng nhận biết. Bản chất của nó là nhận biết, bản chất của nó là suy nghĩ. Tại sao bạn chặn bẩn cho nó suy nghĩ? Hãy để ý đến tâm suy nghĩ, đừng lý tới chuyện nó suy nghĩ về cái gì. Khi bạn để ý tới tâm suy nghĩ, tức là bạn đang quan sát chân đế. Bạn lý tới cái nội dung của nó là bạn quan sát tục đế, là phiền não nó khởi sanh. Khi tâm suy nghĩ về ái dục, như hành giả nói, trong này có hai, tâm suy nghĩ và phiền não, đó là tâm tham. Phiền não ưa suy nghĩ những, nhưng thiện tâm cũng suy nghĩ, tâm từ, tâm bi, trí tuệ cũng đều suy nghĩ. Vậy suy nghĩ không sao cả, vấn đề là tâm thích hay ghét sự suy nghĩ mà thôi. Thưa sư, tâm con bị dòng suy nghĩ lôi đi một lúc lâu mới nhận ra. Khi thấy được tâm suy nghĩ, thay vì hoan hỷ, con lại suy nghĩ khó chịu. Sao ngồi thiền mà mày cứ nghĩ vẫn vơ hoài như thế, mất hết thời giờ. Thưa thiền sư trả lời, hành giả sơ cơ đều bị tâm lôi đi xa như vậy vì bạn tập chưa có giỏi, chưa có thuần thục. Vì hành giả cần phải kham nhẫn thêm nữa trong khi thực tập, kham nhẫn rất nhiều. Mỗi lần thứ suy nghĩ, ghi nhận sự suy nghĩ, rồi trở lại với hơi thở hay cảm giác, đem về hơi thở, tâm chạy nữa, hãy ghi nhận tiếp, làm hoài, tâm sẽ có thói quen trở lại với đề mục thay vì chạy lang thang. Ngược lại, thái độ đối kháng, bực bội với sự suy nghĩ làm cho tâm của chúng ta mất quân bình và chúng ta sẽ gặp khó khăn lúc chúng ta thiền. Khi chịu khó quan sát sự suy nghĩ thay vì bực bội với nó, hành giả nhận ra suy nghĩ luôn luôn kèm theo với cảm xúc và hiểu rằng đây là những đặc tính tự nhiên của tâm mà thôi. Khởi đầu của sự thực tập, hành giả chưa thấy được tâm là pháp chân đế, mà chỉ ghi nhận nội dung của sự suy nghĩ là khái niệm tục đế. Từ từ hành giả hiểu thế nào là tâm, sẽ thấy một niệm suy nghĩ sanh lên rồi biến mất, niệm suy nghĩ khác sanh khởi rồi bất, hoặc cứ tiếp tục hoài như vậy. Khi lúc đầu bạn ngồi thiền, bạn thấy bạn nói tâm tôi suy nghĩ, tâm suy nghĩ, thật ra bạn chưa thấy tâm, bạn chỉ thấy cái nội dung của nó mà thôi. Nó suy nghĩ cái gì nhờ cái nội dung đó, gọi là khái niệm tục đế đó, bạn mới biết là tâm đang suy nghĩ. Từ từ khi mình quan sát hoài cái khái niệm tục đế nó mờ dần, pháp chân đế nó xuất hiện. Lúc bây giờ mình sẽ thấy rằng không phải một dòng suy nghĩ 15, 20 phút, 30 phút về một vấn đề gì nữa, mà những cái tập trung suy nghĩ nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt.
Không có một luồng.
Một luồng nhiều lắm. Âm thanh cũng vậy. Mình tưởng là mình nghe một cái tiếng tích tắc, mà trong này hàng tỷ cái tiếng tích tắc mình nghe được. Anh chị em để ý tiếng chuông như vậy. Cái gõ một tiếng chuông là nó bu đi rất là nhiều tiếng động trong này. Và nếu mà mình cứ thấy hoài như vậy thì mình thấy cái gì nó cũng là từng cái chuyện nhỏ nhỏ ghép nối. Đó, bắt đầu thấy thay đổi là bắt đầu thấy thế nào là vô.